Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và đối với các quý tín giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron có nhiều chi nhánh đang phát triển khắp nơi, cần tuyển nhân viên bán hàng tại Houston. Xin gọi Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, thứ trưởng Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết ở bên Dallas bây giờ tiếp tục khô ráo, nhưng mà tới ngày thứ năm thì sẽ có một trận mưa và lúc bây giờ thì nhiệt độ sẽ thay đổi hẳn và sẽ lặn hơn chút xíu. Cũng rất là dễ chịu khi mà nhiệt độ lúc bấy giờ cuối tuần á, xuống còn 59 độ, ban ngày là 86, nhưng mà vào ngày hôm nay thì nhiệt độ có thể lên cao tới 91, 92 độ. Thưa quý vị, trên trang trong của tờ Dallas nói về cái việc mà dùng thuốc chữa trị bệnh ung thư ngực của phụ nữ đó, thì cho thấy là có một cái loại thuốc nó có thể kéo dài tuổi thọ đối với lại những cái người mà bị bệnh về ung thư ngực. Đó là một cái loại thuốc mà người ta nói đến gọi là Progesta, được sản xuất bởi bên Thụy Sĩ, nhà sản xuất đó tên là Roxy. Cái loại thuốc này nghe nói đó là theo những nghiên cứu, mặc dù là chưa có đủ dài, thì người ta thấy rằng là nó có thể kéo dài tuổi thọ của người đã từng uống cái loại thuốc này thêm ít nhất là 16 tháng. Thì đây là một trong những cái loại thuốc rất là thông dụng đối với lại những cái người mà bị bệnh ung thư về ngực. Và các nhà nghiên cứu thì họ nói rằng nếu mà sử dụng cái loại thuốc này chữa trị một cách lâu dài đó, thì có thể ngăn về cái chứng gọi là metastatic. Đây là một cái hiệu chứng của một cái loại bệnh ung thư mà bây giờ nó lan sang các bộ phận khác. Chúng ta cũng biết là ung thư nó ở một cái bộ phận đã là nguy hiểm rồi, nhưng mà nó tới cái thời kỳ gọi là lan sang những cái bộ phận khác thì coi như là không có thể chữa được. Nhưng mà khi mà uống cái loại thuốc Progesta này thì cái kết quả nó rất là tốt, bởi vì nó có thể kéo dài tuổi thọ của cái người bị bệnh ung thư. Cái kết quả này đã được công bố vào ngày hôm qua tại một cái cuộc họp ở bên bên các nhà về y tế của bên người Âu Châu đó ở Madrid, thì họ cho biết như vậy. Thì cái loại thuốc này đó là thông thường thì người ta gọi là nó ngăn chặn cái chứng gọi là HER2, mà nó cũng khá là tốn kém. Nó đã được cái cơ quan quản trị và thực phẩm của Hoa Kỳ chấp thuận cho sử dụng cái loại thuốc Progesta này vào năm 2012, và nó được xem là một cái cách chữa trị căn bản tại Hoa Kỳ, nhưng mà cũng rất là tốn kém đối với lại những ai mua uống cái loại thuốc này. Nghe nói đó là nó có thể tốn kém cho một tháng như vậy là 5,900 đô, nhưng mà cũng có một số những cái hãng bảo hiểm họ sẵn sàng có thể chi lên tới 10,000 đô la cho cái loại thuốc này. Nhưng mà dù sao đó thì uống cái loại thuốc này nó cũng có thể là, mặc dù là không có chữa trị hẳn cái chứng ung thư, nhưng mà nó cũng kéo dài tuổi thọ ít nhất là mười mấy tháng như vậy đó quý anh ạ.
Vâng, cảm ơn quý anh. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin nói rằng trong vòng 5 năm từ năm 2007 đến năm 2012, thì các thanh tra của tiểu bang Texas đã khám phá ra rằng những văn phòng cung cấp các hệ thống như là niền răng cho trẻ em của những gia đình có lợi tức thấp thì đã lạm dụng chương trình Medicaid và đã đòi chính phủ liên bang phải trả một số tiền lên đến 823 triệu Mỹ Kim. Và đa số tất cả những cái trường hợp này thì đều là những trường hợp không cần thiết, bởi vì chính phủ liên bang chỉ có cho phép mà những trẻ em được tài trợ về vấn đề niền răng khi mà các em này cần phải niền răng để mà có thể ăn hoặc là thở, chứ còn không có làm những việc khác, chẳng hạn như là làm cho răng thẳng lại cho đẹp thì chính phủ không có trả tiền. Nhưng mà với cái sự lạm dụng này đã có lên đến rất là nhiều, khi mà chính quyền của tiểu bang đã giao khoán việc chấp thuận những thể thức này cho một công ty tên là Xerox Corp ở tại Connecticut. Và công ty này đã làm việc một cách cầu thả, coi như là chấp thuận bất cứ những cái đơn nào, giấy tờ nào, về hồ sơ nào về vấn đề niền răng cho các trẻ em có lợi tức thấp. Và do đó thì những văn phòng cung cấp các dịch vụ chỉnh da này đã lợi dụng và họ cứ việc bill chính phủ. Nhưng mà bây giờ chính phủ liên bang lại đòi tiền tiểu bang Texas, bởi vì họ quy rằng quy trách nhiệm cho tiểu bang là đã không có đưa ra những luật lệ, những điều hướng dẫn khắt khe hơn để mà ngăn ngừa cái sự lợi dụng, lạm dụng này. Và có cả những đoàn quân của luật sư đã nhảy vào cuộc để mà tranh đấu cho tất cả những văn phòng chỉnh nha mà bị chính phủ tố cáo là đã lạm dụng. Và sự việc này đã khiến cho chắc chắn là những người dân trả thuế của tiểu bang Texas sẽ phải trả mà thôi. Nếu mà khi ra tòa thì chắc chắn đa số đều nghĩ rằng họ sẽ quy trách nhiệm về cho tiểu bang đã làm việc cầu thả, thì tiểu bang lại quy trách nhiệm lại cho công ty Xerox. Và rốt cuộc thì chắc chắn là những người dân của Texas phải lấy tiền đóng thuế ra để trả. Và những cái con số này cho chúng ta thấy rằng không phải là nhỏ đâu. Trong năm 2006 thì Medicaid đã bị bill lên đến 67 triệu. Trong năm 2008 lên đến 103 triệu. Năm 2010 là 185 triệu. Năm 2011 là 229 triệu. Tổng số của tất cả những văn phòng cung cấp các dịch vụ chỉnh da này đã lợi dụng chương trình Medicaid riêng tiểu bang Texas không đã lớn hơn tất cả 49 tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ. Đó là một sự lạm dụng khổng lồ mà bây giờ các giới chức mới công bố ra sau nhiều năm điều tra. Trở lại Khuyên Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì cái việc gian lận Medicaid hoặc là làm sai mục đích đã gây ra ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì thật ra cái chương trình Medicaid chỉ giúp cho các em có thể ăn hoặc là thở được nhiều hơn, được dễ dàng hơn mà thôi, chứ không giúp cho chỉnh lại cho nó đẹp hoặc là làm cho nó cải thiện hơn, hoàn thiện hơn, thì điều này là đã đi sai với mục đích, là điều này hoàn toàn sai lầm rồi. Và chuyển qua một phần tin liên quan đến điện ảnh. Thì chắc không ít người trong chúng ta đã từng xem qua cuốn phim là Cuốn Theo Chiều Gió, hay tiếng Anh nó gọi là Gone with the Wind. Thì đã có rất là nhiều người thậm chí xem nhiều lần, và phim này cũng đã lấy nước mắt của rất là nhiều quý bà quý cô trong những năm trước đây. Thì trong cuối tuần vừa qua, bộ phim này đã kỷ niệm năm thứ 75 và được xem như là một trong những bộ phim có thể nói là phim cổ điển vượt thời gian, bởi vì đã thu hút được sự quan tâm chú ý của rất là nhiều người cho đến ngày nay. Và nhưng mà theo như những nhà phát hành phim cho biết đó, họ cũng công nhận rằng là trong phim có chứa một số hình ảnh liên quan đến nô lệ và thiếu chính xác. Thì phim cuối tuần vừa qua, phim đã được chiếu tại 650 rạp trên toàn quốc, đồng thời cũng đã được tái bản thành bộ video box dành cho gia đình, và cũng trong đó có add-on thêm khoảng những cái phần tài liệu liên quan đến bộ phim được thực hiện. Theo hãng phim Warner Bros. Home Entertainment, thì họ đã mời nhà làm phim kim sử gia là Gary Leva đóng góp phần tài liệu và yêu cầu ông cho một cái nhìn sâu sắc hơn hoặc là rộng hơn liên quan đến bộ phim này. Thì trong phần tài liệu dài 30 phút thì ông Leva đã đi đến một kết luận thành thật một cách bất ngờ rằng cuốn phim được xem như là một trong những bộ phim vượt thời gian của thế giới cũng đã có những khuyết điểm lớn. Theo ông, bộ phim đã cho thấy rằng là miền Nam đã can dự vào cuộc nội chiến chỉ vì những lý do có thể xem như là cao quý, trong đó có việc bảo vệ quyền lợi của tiểu bang. Theo như một giáo sư sử học của trường Đại học North Carolina nhận xét, nếu quý vị muốn nói đến quyền lợi nào của tiểu bang, quý vị muốn nói đến quyền lợi của những cá nhân được sở hữu nô lệ chăng? Phim cũng được dựng theo tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất vào năm 1936 của nữ văn sĩ Margaret Mitchell, và nói về người thiếu nữ con nhà quý phái được nuông chiều tên là Scarlett O'Hara, mà cảnh chiến tranh chỉ làm nền cho câu chuyện tình của nàng mà thôi. Theo như nhà phê bình phim là ông Ben Manicwick, và là dẫn chương trình của chương trình TCM đã nhận định Nô Lệ là một thành phần không thể thiếu của bộ phim. Và đối với sử gia Leva thì ông kết luận rằng, đối với tôi, nếu nhìn về mặt điện ảnh, đây là một tuyệt tác mà con người có được. Nhưng về chính trị thì sao? Nếu quý vị thực hiện một bộ phim như vậy ngày nay, hẳn quý vị sẽ làm nó không có thể nào lãng mạn được như vậy và sẽ chịu nhiều sự chỉ trích của các tổ chức khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng một bộ phim nổi tiếng như vậy, một bộ phim được nhiều người yêu mến, thậm chí đến bây giờ nhiều người cũng còn xem đi xem lại và cũng vẫn còn khóc với bộ phim này, nhưng vẫn còn những cái lỗi liên quan đến những gọi là ý thức của từng con người khác nhau. Thì đây là cũng là một bộ phim mà nếu mà chắc rằng là anh Quang Hưng, chú Huy Cường cũng đã từng xem qua rồi, đúng không anh Quang Hưng?
Cái cuốn phim này đó thì mình phải nói như thế này, là đôi khi nó đây là chỉ là phim ảnh thôi, cái cách giải trí thôi. Có những cái cuốn phim đó họ đi lạc hẳn cái nội dung của một cái câu chuyện. Chúng ta thấy là nếu mà quý vị nào chú ý đến những cái cuốn phim mà nhất là phim tàu chẳng hạn như vậy, những cái cuốn phim rất là nổi tiếng, nếu mà chúng ta nghe cái câu chuyện, nhưng mà khi mà những cái nhà đạo diễn họ sản xuất ra những cái bộ phim khác á, thì sau này cứ sản xuất chung một cái nội dung như vậy thì họ sợ sẽ nhàm chán, thành ra là họ muốn thay đổi một chút xíu để mà có thể hấp dẫn được cái khán thính giả. Thì chắc là cái bộ phim này nó cũng tương tự giống như vậy để mà có thể kiếm tiền. Thưa quý vị, là chúng ta thấy tiểu bang Texas mặc dù là có chơi Powerball hay là sổ số, nhưng mà có một cái điều là chúng ta biết là tiểu bang Texas vẫn cấm không có chơi bài hoặc là mở sòng bài hay là chơi những cái loại máy mà kéo chúng ta thường hay thấy ở những cái sòng bài mà quý vị đi Louisiana hay là Oklahoma. Thì cái loại mà máy kéo này có thể là chính phủ của tiểu bang Texas đồng ý là cho gắn ở những cái chỗ đua ngựa hay là đua chó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là nhiều người đã bàn thảo rất là nhiều trong suốt cái thời gian đã nhiều năm rồi. Nhưng mà các nhà luật thì họ vẫn không có đồng ý là nếu mà bỏ những cái loại máy mà kéo chơi bài đó thì nó cũng giống là một cái hình thức cờ bạc vậy. Tiểu bang Texas vẫn cấm được cái điều đó. Nhưng mà trong cái cuộc họp sắp tới đây thì người ta thấy là ủy ban về cờ bạc đó là họ cũng sẽ cần phải quyết định xem coi là có cho gắn những cái loại máy chơi bài ở những cái chỗ đua ngựa, đua xe hay không. Và cái điều này mà chúng ta thấy là từ xưa đến giờ, nhiều những cái sòng bài, những cái chỗ đua ngựa, đua xe, chẳng hạn như là Sam Houston Race Park ở bên Houston cũng vậy. Họ nộp đơn, họ xin rất là lâu và họ vận động với các nhà làm luật cũng rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Và người ta đang chờ đợi là trong cái thời gian sắp tới đây thì ủy ban về có điều hành về cái vấn đề mà mở sòng bạc đó, thì họ sẽ bỏ phiếu lại. Và các nhà làm luật thì nhất là phe Dân Chủ thì trong cái kỳ bầu cử này họ cũng có muốn là họ ủng hộ về cái việc đó, nhưng mà đối với lại Cộng Hòa thì họ không có muốn. Nhưng mà dù sao đi anh Huy Cường cũng như là anh Khô Nguyên thấy là cái Powerball hoặc là sổ số thì nó cũng đã tạo ra rất là nhiều tỷ phú và triệu phú người Việt Nam. Giống như là tin tức sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có loan đó là có một thợ làm móng tay ở bên California lận. Ông này ông trúng tới 230 triệu đô la trong cái kỳ sổ Powerball vào thứ tư vừa rồi. Mà ông Vinh Nguyễn này đó là ông bỏ ra tới 30 đô la để mà mua 15 cái chiếc vé. Ông nói rằng là cái số tiền mà ông đi mua sổ số là còn tùy thuộc vào cái tiền thiếp của ông làm trong cái tuần lễ đó hay là ngày đó. Nếu mà ông lấy nhiều tiền thiếp, cho ông làm được nhiều tiền thiếp thì ông mua nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì ông này trúng tới 230 triệu. Và ông đã chia đều ra tới 30 năm. Như vậy là cái số tiền này lớn quá, phải không anh Huy Cường?
Đúng như vậy, nhưng mà cái theo như là Lotto của tiểu bang Texas thì cũng giúp cho quỹ giáo dục rất là nhiều, hơn một nửa những số tiền bán vé này thì đều dùng vào cho quỹ giáo dục của tiểu bang Texas. Không biết ở Dallas thì như thế nào, nhưng mà ở Houston thì có rất là nhiều những cái cơ sở gọi là game room mọc lên như là nấm. Thì mặc dù trên cương diện pháp luật thì họ chỉ được phép chơi những cái máy kéo đó, nhưng mà và trả bằng coupon để mà được đổi lấy quà hay này nọ, nhưng mà trên thực tế thì không có những cái sự kiểm soát gắt gao thì họ vẫn chơi tráo những cái coupon này và đổi lấy tiền bạc. Đó cũng là một hình thức cờ bạc trá hình, nhưng mà vẫn được cho phép bởi vì không có cái sự trao đổi tiền bạc. Và lâu lâu thì cũng thấy cảnh sát Houston đi bố ráp những cái chỗ này và họ cũng đóng cửa hoặc là bắt một số bị phạt, nhưng rồi sau đó thì đâu lại hoàn đấy, họ những cái game room lại tiếp tục mở cửa. Trở lại những tin tức ở trên Houston Chronicle thì ngày hôm nay, một bản tin cho biết rằng những cái cuộc bàn luận tại Quốc hội Hoa Kỳ, cả hai hạ viện lẫn thượng viện, về việc chấp thuận đạo luật cho phép xuất cảng dầu thô của Hoa Kỳ ra các nước ngoại quốc không phải là gây tranh cãi nhiều ở tại Washington DC và ngay tại chính những phòng hội của các thành phố cũng như là những cuộc hội họp về chính trị trên khắp toàn quốc. Và các nhà lập pháp ở DC thì họ rất là lo ngại rằng nếu mà hủy bỏ cái đạo luật này đã bị cấm hoặc trong khoảng 39 năm nay, đa số là không có cho phép xuất cảng dầu thô của Hoa Kỳ. Mà nếu mà bây giờ cho phép thì họ lo sợ rằng giá xăng ở tại nội địa sẽ bị tăng lên và lúc đó thì những dân biểu, những thượng nghị sĩ này sẽ bị quy trách nhiệm. Và do đó họ rất là do dự khi mà nói tới vấn đề này và không hề nhắc tới trong những cái nghị trình của Quốc hội. Và ngay cả những cái chương trình ở trong nội địa như là cho phép đào thêm dầu hoặc là chương trình mà đưa cái ống dẫn dầu từ Gia Nã Đại về đến Hoa Kỳ đến tận tiểu bang Texas cũng bị các đảng viên của Đảng Cộng Hòa không có bao giờ mà muốn nhắc tới, và dĩ nhiên họ chống lại, mặc dù chính Tổng thống Barack Obama đã muốn việc này được thông qua để mà có thể có thêm nhiều công việc cho những quân nhân giải ngũ từ hai chiến trường ở đây, Iraq cũng như là Afghanistan, bởi vì công việc thiết lập đường ống dẫn dầu rất là dài này thì sẽ đưa ra rất là nhiều việc. Nhưng mà đối với sự lo ngại, bởi vì bên Hạ viện thì cứ 2 năm họ lại phải bầu lại một lần, là gọi là midterm, thì họ rất là lo sợ vì nếu mà giá xăng tăng thì việc đầu tiên chúng ta sẽ quy trách nhiệm ngay là bởi vì chính mấy ông dân biểu nghị sĩ thông qua cái đạo luật cho phép xuất cảng dầu, vì thế nên giá xăng tăng là tại vì như vậy, và họ rất là lo sợ và họ tránh né cái vấn đề này rất là nhiều. Và báo Houston Chronicle đưa lên cho biết rằng khó lòng mà có thể đạo luật này được thông qua trong năm nay, mặc dù cái số sản xuất dầu thô ở bên Hoa Kỳ bây giờ tăng rất là nhiều, và người ta đã dự đoán là năm 2015 thì Hoa Kỳ sẽ là nước sản xuất dầu thô lớn nhất trên thế giới.
Dạ vâng, thì Hoa Kỳ, cái trữ lượng của Hoa Kỳ cũng rất là nhiều, vì thế và bên cạnh đó thì kỹ nghệ dầu hỏa cũng đã phát triển vượt bậc, nên vì thế rằng là chúng ta có được những giá xăng hợp lý và rẻ tiền. Nhưng mà nếu mà điều này thành hiện thực thì có lẽ chúng ta phải đối mặt với việc tăng giá xăng trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhật báo truyền thanh cũng đã chấm dứt. Rất cảm ơn chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng đã cùng Khôi Nguyên gửi đến những bản tin thú vị trong buổi sáng ngày thứ hai này. Mến chúc quý vị sẽ có một buổi sáng đầu tuần thật vui và bình an. Xin hẹn quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Huy Cường.